Dùng một hay nhiều câu pháp hướng trong một thời tu. Câu hỏi của Diệu Tâm. Hỏi: sách Đường về xứ Phật tập 2 trang 145 mở ngoặc cũ đóng ngoặc. Hỏi xin các pháp hướng tu về định vô lậu thì trong sách rất nhiều câu: tâm phải ly dục, ly ác pháp, tâm phải đoạn diệt lòng ham muốn và sân si, tâm phải gom vô hơi thở, tâm phải tịnh chỉ tầm tứ hoàn toàn, tâm phải tỉnh thức hoàn toàn, thân ngủ tâm không được ngủ. Con thấy nhiều câu quá, vậy ta nên dùng một câu suốt giờ tu hay dùng nhiều câu trong thời gian đó? Đáp: thầy cho nhiều câu pháp hướng tâm như vậy là để cho các con lựa chọn câu nào cho xứng hợp với đặc tướng của mình, hoặc đang tu ở pháp môn nào, giai đoạn nào thì nên chọn câu pháp hướng tâm ở giai đoạn đó, pháp môn đó cho phù hợp với sự vô lậu của pháp môn giai đoạn đó. Điều quan trọng là khi dùng pháp hướng tâm là dùng một câu pháp hướng có hiệu quả hơn là nhiều câu hướng một lượt. Ví dụ, tháng thứ nhất, người mới bắt đầu tu định niệm hơi thở thì câu pháp hướng đầu tiên của nó là ý thức phải biết hơi thở ra và hơi thở vô rõ ràng. Và khi hơi thở, thở đều, tâm chú ý vào hơi thở thì thỉnh thoảng lại nhắc một câu pháp hướng khác như hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Sau hơn một tháng tu tập, hơi thở đã thuần thục, thời gian có tăng lên từ 1 phút đến 30 phút, thì những câu pháp hướng cũng được thay đổi hoàn toàn, chỉ còn giữ câu pháp hướng đầu tiên của định niệm hơi thở và không còn sử dụng những câu pháp hướng cũ. Ví dụ, tháng thứ hai, khi ngồi kiết già lưng thẳng xong, thân tâm cảm giác được yên ổn, thì dùng pháp hướng tâm. Ý thức phải biết hơi thở ra và hơi thở vô một cách rõ ràng. Khi tâm đã chú ý hơi thở ra vô đều đều thì con thỉnh thoảng 5 hoặc 10 hơi thở lại hướng tâm một lần, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, hoặc cảm giác toàn tâm tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn tâm tôi biết tôi thở ra. Tháng thứ ba, con thay đổi câu pháp hướng tâm trên bằng câu cảm giác thân hành tôi biết tôi hít vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra, hoặc cảm giác tâm hành tôi biết tôi hít vô, cảm giác tâm hành tôi biết tôi thở ra. Tháng thứ tư, con thay đổi câu pháp hướng tâm trên bằng câu pháp hướng khác như an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, hoặc an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra. Tháng thứ năm, con thay đổi pháp hướng tâm trên bằng câu pháp hướng khác như với tâm hân hoan tôi biết tôi hít vô, với tâm hân hoan tôi biết tôi thở ra, hoặc với tâm giải thoát tôi biết tôi hít vô, với tâm giải thoát tôi biết tôi thở ra. Tháng thứ sáu, khi tâm con cảm thấy cái sức định tĩnh, con thay đổi pháp hướng tâm trên bằng câu pháp hướng khác. Với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Tháng thứ bảy, khi tâm có sức định tĩnh, pháp hướng tâm có hiệu quả hơn, thì con thay đổi pháp hướng tâm trên bằng câu pháp hướng khác như quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra, hoặc quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra, hoặc quán ly si tôi biết tôi hít vô, quán ly si tôi biết tôi thở ra. Tháng thứ tám, khi con cảm thấy tâm mình đã ly tham sân si mạn nghi thì con thay đổi pháp hướng tâm trên bằng câu pháp hướng khác như quán đoạn diệt lậu hoặc tôi biết tôi hít vô, quán đoạn diệt lậu hoặc tôi biết tôi thở ra. Tháng thứ chín, Khi con cảm thấy tâm con không phóng dật, tâm thường định trên hơi thở một cách tự nhiên, thì con thay đổi pháp hướng tâm trên bằng câu pháp hướng khác, và thỉnh thoảng hướng tâm như tâm ly dục, ly ác pháp, nhập bất đồng tâm định. Tháng thứ 10, nếu con cảm thấy tâm đã nhập được bất đồng tâm định, thì con ở trong trạng thái bất động tâm định đó, con nương vào hơi thở ra và hơi thở vô liền thay đổi pháp hướng tâm trên bằng câu pháp hướng khác, và thỉnh thoảng hướng tâm như tâm ly dục, ly ác pháp, nhập sơ thiền. Tháng thứ 11, nếu con cảm thấy tâm con đã nhập được sơ thiền, thì con xuất ra khỏi trạng thái sơ thiền, tâm con trụ trên hơi thở ra và hơi thở vô, thì con thay đổi pháp hướng tâm trên bằng câu pháp hướng khác, và thỉnh thoảng hướng tâm như tâm phải tịnh chỉ tầm tứ nhập nhị thiền. Tháng thứ 12, nếu con cảm thấy tâm con đã nhập được nhị thiền, thì con xuất ra khỏi trạng thái nhị thiền, tâm con trụ trên hơi thở ra và hơi thở vô, thì con thay đổi pháp hướng tâm trên bằng câu pháp hướng khác, và thỉnh thoảng hướng tâm như tâm ly 18 loại hỷ tưởng nhập tam thiền. Tháng thứ 13, nếu con cảm thấy tâm con đã nhập được tam thiền, thì con xuất ra khỏi trạng thái tam thiền, tâm con trụ trên hơi thở ra và hơi thở vô, thì con thay đổi pháp hướng tâm trên bằng câu pháp hướng khác, và thỉnh thoảng hướng tâm như tâm phải tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền. Đây là những pháp hướng tâm để tu tập về định niệm hơi thở. Còn tu tất cả các loại định khác, lần lượt Thầy sẽ dạy các con trạch pháp và dùng pháp hướng tâm cho đúng cách. Trước kia, Thầy chỉ kê ra cho các con biết về pháp hướng tâm, chứ chưa soạn thảo một giáo trình tu tập cho các con. Tại sao Thầy không biên soạn giáo trình tu tập cho các con trước? Tại vì giáo pháp và kinh sách phát triển đã dìm mất giáo pháp của Đức Phật, nên lúc này cần làm rõ để cho mọi người thấy đâu là chánh pháp của Đức Phật và đâu là tà pháp của ngoại đạo. Cho nên sự hỏi đạo của Phật tử hiện giờ là một điều cần thiết hơn là tu tập. Sau khi hỏi đạo thấu rõ chánh pháp và tà pháp, thì giáo trình tu tập sẽ được ra đời, thì sự tu tập của các con không còn khó khăn nữa, nghĩa là các con được Thầy hướng dẫn từng bước tu tập. Còn bây giờ các con hỏi thì Thầy chỉ dạy lõm bõm mà thôi. Sau này các con sẽ có một giáo trình tu học theo chương trình giáo dục đào tạo những bậc tu chứng của Bát Chánh Đạo. Hướng tâm như thế nào có hiệu quả? Câu hỏi của Diệu Tâm hỏi: Kính bạch Thầy, xin pháp hướng tâm tu định vô lậu, mà dùng câu pháp hướng tâm, tâm phải gom vô, tâm phải tỉnh thức hoàn toàn, tâm phải diệt tầm tứ hoàn toàn, vân vân. Như vậy, pháp hướng tâm có tác dụng không? Đáp: Tất cả các pháp môn của Đức Phật tu tập đều có mục đích nhắm vào tâm vô lậu. Mà pháp môn tu tập để tâm được tỉnh thức là pháp môn căn bản nhất. Có tỉnh thức mới xả được tâm, mới ly tham đoạn các ác pháp, do đó tâm mới vô lậu. Có tỉnh thức mới quán xét các niệm hoặc các ác pháp đến để thấu suốt nó thì mới ly tham đoạn diệt được. Như bài pháp tu định niệm hơi thở ở trên, bắt đầu gom tâm, tỉnh thức từng hơi thở, rồi ly tham, ly ác pháp. Ly tham, ly ác pháp được rồi, mới diệt tầm tứ được rồi, mới ly các loại hỷ tưởng, ly các loại hỷ tưởng được rồi mới tịnh chỉ hơi thở. Tịnh chỉ hơi thở được rồi mới diệt tận lậu hoặc bằng lậu tận minh. Biết dùng pháp hướng đúng cách, đúng thời, đúng pháp, đúng giai đoạn tu tập của nó thì có tác dụng và có lợi ích rất lớn cho hành giả đang tu tập. Thùy Miên hay Tùy Miên, câu hỏi của Diệu Tâm hỏi: Kính bạch Thầy, danh từ thùy miên là nghĩ ngợi liên tục hết cái này tới cái kia, hay còn có nghĩa là ngủ say thưa Thầy? Đáp: Từ thùy miên có nghĩa là ngủ, buồn ngủ, ngủ miên man liên tục, không hay biết gì cả. Đó là một trạng thái si mê, lười biếng của những người vô minh. Thùy có nghĩa là ngủ, buồn ngủ, miên có nghĩa là triền miên, miên man liên tục. Thùy miên không có nghĩa là nghỉ ngơi, chỉ có danh từ tùy miên thì mới có sự nghỉ ngơi liên miên. Tùy có nghĩa là theo, bám sát, không rời ra. Miên có nghĩa là triền miên, miên man liên tục. Ví dụ, sân tùy miên có nghĩa là cơn giận không nguôi, tham tùy miên có nghĩa là lòng ham muốn không bỏ được, ham muốn hoài, ham muốn liên tục. Si tùy miên có nghĩa là ngu si, ham ăn, ăn no mà còn ráng ăn, ham ngủ trời sáng trắng mà chưa chịu dậy, ham chơi mà quên học hành, vân vân. Đó là nghĩa của thùy miên và tùy miên. Con nên nhớ kỹ, đừng để hiểu sai. Và hiểu sai thì tu tập không kết quả. Cho nên, thùy miên và tùy miên hai nghĩa khác nhau, hai trạng thái khác nhau, không giống nhau chút nào. Người tu hành phải nhận xét cho rõ ràng, đừng để nhầm lẫn nghĩa. Đến đây con đã hiểu xong, còn chỗ nào nghi ngờ nữa không? Hạnh độc cư, câu hỏi của Diệu Tâm, hỏi kính bạch thầy, tu hành sống độc cư có ba giai đoạn. Thứ nhất, sống hạn chế, nói chuyện, mở ngoặc, ít nói chuyện, đóng ngoặc. Hai, sống riêng, làm việc riêng. Ba, sống riêng, không làm việc. Thưa thầy, sống trong ba giai đoạn độc cư ý nghĩa như thế nào? Đáp, người muốn thực hiện thiền định, nhập được vào các định mà không sống độc cư thì chẳng bao giờ nhập được định cả, dù họ ngồi năm mấy ngày tâm không vọng tưởng cũng chẳng nhập được thiền định. Bởi vì độc cư là bí quyết nhập các loại định. Tại sao vậy? Người sống độc cư không cần ngồi thiền nhiếp tâm cho hết vọng tưởng, mà chỉ cần sống đúng trong ba giai đoạn độc cư này thì nhập các loại thánh định một cách dễ dàng, không có mệt nhọc, không có khó khăn, cho đến thực hiện tam minh như túc mạng minh, thiên nhãn minh và lầu tận minh cũng dễ dàng như vậy. Sống độc cư không phải dễ nên phải chia ra làm ba giai đoạn. Một, giai đoạn thứ nhất, tập ít nói chuyện, tức là chuyện gì đáng nói thì nói, không đáng thì không được nói, nhất là không được nói chuyện phiếm. Ở đây chúng ta nên hiểu tập ít nói chuyện có nghĩa là tập dần dần đi đến chỗ hoàn toàn không nói chuyện với ai hết, để thực hiện nội tâm ly dục ly ác pháp. Nếu còn nói chuyện thì tâm còn phóng dật, tâm còn phóng dật là tâm chưa ly dục ly ác pháp, mà tâm chưa ly dục ly ác pháp thì làm sao nhập được định. Nếu một thời gian tập ít nói chuyện mà tâm hồn chúng ta thích sống yên lặng một mình, không muốn tiếp duyên ra ngoài, thì bước qua giai đoạn độc cư thứ hai. Hai, giai đoạn thứ hai, sống riêng, làm việc riêng. Trong giai đoạn này, chúng ta còn đọc kinh sách và nghe băng dạy về hạnh độc cư và pháp môn tu tập ly dục ly ác pháp. Sau thời gian suy tầm, nghiên cứu thông suốt đường lối và cách thức tu tập của Đạo Phật, thì chúng ta bước vào giai đoạn thứ ba của hành độc cư. Ba, giai đoạn thứ ba, sống riêng không làm việc. Sống riêng không làm việc có nghĩa là không đọc kinh sách, không nghe băng, không làm việc gì cả, nhưng lúc bấy giờ làm việc rất nhiều, suốt trong 24 tiếng đồng hồ, ngày đêm liên tục, quan sát thân thọ tâm và pháp của mình để đẩy lui các chướng ngại pháp trên đó. Cho nên nói không làm việc chứ làm việc nhiều nhất, làm việc mà không biết mỏi mệt. Nhờ sống độc cư và tu tập như vậy thì tâm mới không phóng dật. Tâm không phóng dật là tâm đã ly dục ly ác pháp. Tâm ly dục ly ác pháp là tâm đã nhập bất động tâm. Tâm nhập bất động là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ là tâm thanh tịnh. Người đã có tâm thanh tịnh, tức là tâm ly dục ly ác pháp, thì nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và tam minh một cách dễ dàng, bằng với pháp hướng tâm như lý tác ý. Người tu sĩ Phật giáo mà không hiểu ý nghĩa và không sống đúng hành độc cư thì đi tu theo đạo Phật chỉ là hình thức, chỉ uổng một đời tu hành mà chẳng kết lợi gì cho mình, cho người gì cả. Sống thơ thẩn một mình. Câu hỏi của Diệu Tâm. Hỏi: Kính bạch thầy, trong phần 1 của hành độc cư tập sống thơ thẩn một mình để đẩy lui các chướng ngại pháp trong tâm, xin thầy chỉ rõ nó có giống trạng thái sống riêng và không làm việc. Đáp: Độc cư ở giai đoạn 1, trong suốt ngày đêm chúng ta chia thời gian ra làm 4 thời sáng chiều tới khuya. Mỗi thời chúng ta dành riêng 30 phút tập sống thơ thẩn một mình, quan sát thân thọ tâm và pháp để đẩy lui các chướng ngại pháp trong tâm. Đến giai đoạn 2 độc cư thì thời gian sống thơ thẩn một mình được tăng lên 60 phút hoặc hơn nữa. Đến giai đoạn 3 thì hoàn toàn sống suốt 24 tiếng đồng hồ thơ thẩn một mình. Mục đích sống như vậy là để đẩy lui các chướng ngại pháp trong tâm như trên thầy đã dạy. Tóm lại, sống thơ thẩn một mình để đẩy lui các chướng ngại pháp trong tâm là sống riêng, không làm việc bên ngoài mà cũng không làm việc bên trong, chỉ duy nhất có một việc là làm việc đẩy lui các chướng ngại pháp trong tâm mà thôi. Cho nên ở giai đoạn 1 nó chỉ mới tu tập với thời gian ngắn 30 phút sống riêng và làm việc riêng. Thường Bất Khinh Bồ Tát. Câu hỏi của Diệu Tâm. Hỏi: Kính bạch thầy, thầy bảo không có Bồ Tát mà chỉ do kinh sách phát triển đặt ra, sao bài tu hạnh bằng lòng thì dẫn chứng Thường Bất Khinh Bồ Tát thật hay là huyền thoại? Đáp: Bồ Tát chỉ là một danh từ chỉ cho những người tu hành cho xong. Bồ Tát độ chúng sanh, cứu khổ chúng sanh là một sản phẩm của kinh sách phát triển. Vì tu chưa chứng mà độ người làm sao độ được, cũng giống như một người mù dẫn một đoàn người mù đi thì sự nguy hiểm trước mắt rõ ràng. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Thù vân vân là không có thật, đó là huyền thoại. Còn Thường Bất Khinh Bồ Tát là một con người tu chưa chứng, ông còn đang tu hành nhẫn dục tùy thuận bằng lòng, nên gặp ai ông cũng tôn trọng và cung kính, ông không dám khinh rỉa ai hết, do đó người ta mới đặt cho ông cái tên là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Người ta đâu ngờ rằng ông đang thực hiện tâm ly dục, ly ác pháp để đạt được cứu cánh của đạo Phật. Vì thế thầy mới dẫn chứng vị Bồ Tát này làm gương cho chúng ta bắt chước tu hành bằng lòng. Danh từ Bồ Tát cũng giống như danh từ hành giả, có nghĩa là người đang tu. Ngược lại, kinh sách phát triển ca ngợi một vị Bồ Tát không đúng sự thật mà còn đưa vị Bồ Tát đến những việc làm phi đạo đức, không công bằng và công lý của xã hội loài người như Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong kinh sách Nguyên Thủy, Đức Phật có nói đến Bồ Tát, nhưng Bồ Tát chỉ là một người tu chưa chứng. Này các tỳ kheo, khi ta còn là Bồ Tát chưa chứng ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Đức Phật nói đến Bồ Tát không có nghĩa là nói đến Bồ Tát Quan Thế Âm, Địa Tạng vân vân, mà nói đến người đang tu chưa chứng đạo. Đó là nghĩa của kinh sách Nguyên Thủy. Còn nghĩa của kinh sách phát triển, Bồ Tát là những người tu đã chứng đạo, vì thương tưởng chúng sanh mà chưa chịu thành Phật, luôn luôn làm Bồ Tát để độ chúng sanh. Chừng nào chúng sanh thành Phật hết thì các vị này mới thành Phật. Thật là pháp khí đệ nhất trên thế gian này, chỉ có kinh sách phát triển mới sản sinh ra những loại tưởng tri ảo giác lừa đảo này đối với những người còn vô minh như thế. Bồ Tát là một danh từ để chỉ cho những người tu hành chưa xong, háo danh muốn làm thầy thiên hạ. Đó là một người mù muốn dẫn dắt một số người mù cùng đi vì sự khổ đau không thể nào tránh khỏi. Thăm và chúc cả gia đình con vui mạnh, tu tập xả tâm tốt để sống một đời sống thanh thản, an lạc và vô sự. Kính ghi. Thời khó tu tập cho người cư sĩ. Câu hỏi của một Phật tử miền Bắc. Hỏi: Kính bạch thầy, xin thầy hướng dẫn và chỉ rõ thời khó tu tập cho cư sĩ tại gia, nhất là những cư sĩ bận việc buôn bán chỉ rảnh vào buổi tối, ngưỡng mong thầy hết lòng chỉ dẫn cho con xin thành kính tri ân. Đáp: vào mỗi buổi tối Phật tử được rảnh rang nên chọn ngay buổi tối tu tập, phải tu tập liên tục. Khi đã chọn buổi tối, đừng bỏ qua một buổi tối nào cả thì sẽ có kết quả giải thoát ngay liền. Đó là làm chủ được sự sống của mình, do tâm biết buông xả các ác pháp. Nhất là tu tập được như vậy thì Phật tử sẽ sống trong mọi oai nghi, đạo đức, nhân bản nhân quả cao thường, không làm khổ mình của người. Nếu không tu thì thôi, mà đã tu thì phải cố gắng tu tập hết sức mình để trước báo ân đức của Phật, sau báo ân của cha mẹ, của thầy và của tổ tiên, ông bà, vân vân. Trước khi tọa thiền tu định niệm hơi thở, con nên đến trước bàn thờ Phật, ngồi xếp bàn ngay ngắn, chắp tay trước ngực, mắt nhìn tượng Phật, con thầm ước nguyện trong lòng: hôm nay con nguyện ước, mong rằng thân miệng ý của con không làm điều ác, xin Đức Phật chứng minh. Sau khi ước nguyện xong, con quan sát, xem xét từ sáng đến tối, xem con thân miệng ý của con có làm khổ mình, khổ người không, tức là có làm điều gì không phải, khiến cho mình hay người khác buồn, giận, phiền não, vân vân. Nếu từ sáng đến tối không có một việc gì làm khổ mình, khổ người, thì con biết rất rõ trong thân tâm của mình hơn ai hết. Khi thấy biết rõ như vậy, con thầm nói trong lòng: đây là một ngày tốt lành, đẹp đẽ, thanh thản, an lạc và vô sự nhất của đời con. Con xin Đức Phật chứng minh cho. Bằng ngược lại, có những việc làm khổ mình, khổ người, con thầm nói trong lòng: đây là một ngày xấu nhất trong đời con. Con xin sám hối với chư Phật và nguyện ước khắc phục tâm con, ngăn ác diệt ác pháp, sẽ không làm khổ mình, khổ người nữa. Ngưỡng mong Đức Phật từ bi chứng giám cho con. Khi ước nguyện như vậy xong, con tiếp tục ngồi kiết già hay bán già, lưng thẳng, hai bàn tay đặt vào lòng hai bàn chân, tu tập định niệm hơi thở như thầy đã dạy trong sách Đường về xứ Phật ở trên. Bắt đầu tu tập, con nên cố gắng ngồi từ 5 phút rồi từ từ tăng dần lên 30 phút. Khi tu tập được 30 phút, con đừng tăng lên nữa. Lúc bấy giờ con tu đề mục khác. Ví dụ, con tu tập định niệm hơi thở, với đề mục thứ nhất xong, con bắt đầu tu tập đề mục thứ hai. Nếu đề mục thứ hai con tu tập xong, con nên tu tập đến đề mục kế và tu tập như vậy cho đến khi các đề mục trong định niệm hơi thở tu tập xong, hết mới chuyển qua pháp khác. Thầy gửi cho con tập sách Cẩm Nang 2 để con tham khảo thêm về pháp môn tu tập. Thăm và chúc con dồi dào sức khỏe, tu tập xả tâm tốt. Kính thư. Bốn loại thức ăn. Câu hỏi của chân thành. Hỏi: kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con những điều sau đây. Trong nẻo thứ năm của Đạo Đế là chánh màng, thầy mới giảng tóm tắt về bốn loại thức ăn. Thứ nhất, đoàn thực loại thô hay loại tế. Thứ hai, xúc thực. Thứ ba, tư niệm thực. Thứ tư, thức thực. Chúng con xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cụ thể và những chi tiết bốn loại thức ăn này để chúng con theo đó mà hành trì. Đáp: theo Phật giáo, để thực hiện chánh màng thì có bốn cách nuôi thân màng. Thứ nhất, đoạn thực, còn gọi là đoạn thực. Đoạn thực có nghĩa là cách ăn chia ra từng đoạn, từng miếng, từng phần, thường dùng tay, đũa, đĩa, dao, muỗng, vân vân. Cách thức ăn uống này thường dùng mũi lưỡi làm thể để ăn các món ăn. Thứ hai, xúc thực, còn gọi là lạc thực. Lạc thực có nghĩa là cách ăn bằng sự cảm xúc vui buồn. Ví dụ, trong khi vui mừng thấy mình no, hoặc khi buồn, lo lắng, sợ hãi, tức giận cũng cảm thấy mình no. Trong khi xem hát, nghe nhạc, hoặc xem bóng đá cả ngày chẳng thấy đói, như vậy lấy vô tâm mình cảm xúc mà làm thể ăn. Thứ ba, tư thực, còn gọi là niệm thực. Tư có nghĩa là tư duy suy nghĩ, thực có nghĩa là ăn, tư thực có nghĩa là cách thức ăn bằng ý nghĩ suy tư. Đó là cách thức ăn bằng ý thức tư duy. Ví dụ, một người đang đói, họ nghĩ đến bữa cơm, canh, thực phẩm thơm ngon, sự tư duy nghĩ về ăn uống như vậy là tư thực. Lâu ngày không ăn phở, khởi tâm muốn ăn phở nên suy tư về tô phở, đó là tư thực. Trong thời Tam Quốc, khi Tào Tháo xua quân đi đánh giặc ngang qua một sa mạc, quân lính khát nước, Tào Tháo bảo: "Phía trước có một rừng me và trái me rất nhiều, chúng ta hãy tiến quân đến đó ăn me sẽ đỡ khát nước." Quân sĩ nghe đến me nên nước miếng tiết ra nhiều, khiến cho quân lính không còn thấy khát nước nữa, nên quân lính Tào Tháo vượt khỏi sa mạc. Đó là nhờ tư thực. Thứ tư, thức thực là cách thức ăn bằng ý thức. Khi ý thức khỏi ham thích cái này, cái nọ, cái kia, đó là thức thực. Ví dụ một, ý thức khỏi thèm muốn ăn cái bánh trung thu, thèm muốn ăn tức là thức thực. Ví dụ hai, ý thức khỏi ham muốn một chiếc xe hơi, ham muốn chiếc xe hơi tức là thức thực. Khi chúng ta khởi tâm ham muốn một điều gì, một vật gì, một món ăn gì, ngay đó là chúng ta đang thức thực. Đối với Đạo Phật, được xem bốn sự ăn uống này là ác pháp, là bất tịnh, là khổ đau, là trói buộc. Người tu hành theo Phật giáo cần phải quán xét nhàm chán trên bốn sự ăn uống này. Người đời không biết tu tập nên chạy theo bốn sự ăn uống này, nên suốt đời thọ lấy biết bao nhiêu điều khổ đau từ đời này sang đời khác. Người tu sĩ Đạo Phật cần phải cảnh giác, cần phải tu tập, cần phải quán xét và cần phải sanh tâm nhàm chán trong bốn sự ăn uống này. Tóm lại, bốn sự ăn uống này là bất tuần uế, trược là ô nhiễm, là hôi thối bẩn thỉu. Người tu hành theo Phật giáo cần phải từ bỏ, cần phải xa lìa. Ai cũng biết ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Quý vị nên nhớ kỹ, đừng để những loại ăn uống này làm ô nhiễm thân tâm chúng ta, phải không quý vị? Một truyền thống đẹp: uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Câu hỏi chân thành. Hỏi: Kính bạch thầy, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, làm nên sự nghiệp nhớ ơn người thầy có công dạy bảo, đó là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nhà nào cũng lập một bàn thờ để thờ Phật, tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Ngày giỗ, ngày Tết, con cháu dù công tác ở nơi đâu cũng trở về quê sum họp với gia đình và tưởng nhớ đến công ơn sinh thành như trời như biển của tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Nhưng cũng những ngày giỗ Tết này thường bày ra ăn uống, cỗ bàn, linh đình, rượu chè say sưa, gà lợn thường phải giết để cúng tế, gây tốn kém về kinh tế, gieo nhân ác với loài chúng sanh, vân vân. Để phát huy truyền thống tốt đẹp lâu đời với chư Phật, tổ tiên, ông bà và cha mẹ, để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục như trời biển đó. Ngày Tết, ngày giỗ nên tổ chức như thế nào cho đúng ý nghĩa đạo đức nhân quả làm người, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: Ngày giỗ, ngày Tết là những ngày truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Nhưng hiện nay, người ta lạm dụng ngày tốt đẹp ấy đã biến thành một ngày tụ tập để ăn chơi nhậu nhẹt. Vì ăn chơi nhậu nhẹt nên phải sát hại chúng sanh, làm cỗ linh đình, biến giờ ngày ấy thành ngày tội lỗi, biết bao nhiêu sanh linh phải chết cho ngày ấy. Vì sự sống, sự vui chơi của loài người, nhưng loài người là một loài động vật thông minh nhất, sao lại nỡ tâm sống và vui chơi trên sự đau khổ của muôn loài vật khác? Đặt ngược lại vấn đề, trên thế gian này có một loài động vật khác có uy quyền và thông minh hơn loài người nữa. Loài động vật ấy, chúng biết nuôi loài người và các loài động vật khác. Cứ hàng năm, ngày giỗ và ngày Tết hoặc tất cả những ngày lễ lớn, chúng đều bắt loài người và những loài vật khác ra giết và làm cỗ linh đình, ăn uống nhậu nhẹt vui chơi thỏa thích. Thì lúc bấy giờ loài người sẽ nghĩ như thế nào đối với loài động vật đó? Chắc chúng ta sẽ nghiền rủa loài động vật ấy là ác quỷ, là quỷ Satan, là quỷ La Sát, là loài ác thú chứ không phải loài người nữa, vân vân. Có phải vậy không quý vị? Đến ngày giỗ, ngày Tết và những ngày lễ lớn trong năm, so sánh loài người chúng ta hiện nay cũng vậy, chẳng khác nào như loài ác thú, loài quỷ dữ, chẳng biết thương xót muôn loài vật khác, nhẫn tâm sống trên xương máu đau khổ của chúng. Làm tội ác như vậy, chẳng biết thương xót, còn sinh tâm thích thú vui khi cầm dao giết hại những loài vật hiền lành rất đáng thương, nhất là những loài chó mèo, những con vật trung thành và rất thương yêu chúng ta như những đứa con thân thương. Thế mà chúng ta nỡ nhẫn tâm giết chúng để ăn thịt, cũng giống như chúng ta ăn thịt những đứa con thương yêu của mình sinh ra. Nói về con chó là nói về con vật trung thành, dù chúng ta có đánh đập xua đuổi chúng như thế nào, nhưng khi gặp chủ thì chúng vẫn vẫy đuôi mừng chủ. Vậy mà con người vẫn ăn thịt chúng được, trong khi các loài vật khác giãy giụa, kêu la, gào thét, rên xiết, quằn quại trên tay đẫm máu của loài người, thì lúc bấy giờ chúng ta chè chén vui chơi thỏa thích mà vô tình không nghĩ đến nỗi đau thương ấy. Chúng ta đâu biết rằng luật nhân quả sẽ không tha thứ cho một ai nếu kẻ đó chuyên làm ác giết hại và đem thịt da xương máu của chúng sanh ra bán lấy tiền, hoặc nấu nướng chiên xào hầm kho luộc vân vân thành thực phẩm chi dùng cho cuộc sống hàng ngày của mình, hoặc ăn uống nhậu nhẹt vui chơi thỏa thích. Trong lúc đó, cuộc sống hiện tại của chúng ta sẽ có nhiều sự kiện xảy ra, tai nạn, bệnh tật, khổ đau, không chỉ cho thân mình mà cả chùm nhân quả như cha mẹ vợ con. Ví dụ, trong những ngày Tết, ngày giỗ, ngày lễ lớn, khi ăn uống nhậu nhẹt thường xảy ra sự rầy rà, to tiếng, chửi mắng, đánh đập với nhau, có khi xảy ra án mạng, kẻ nằm nhà thương, người đi ở tù. Đó là nhân quả xảy ra trong sự kiện hiện tại. Ngày Tết, ngày giỗ là ngày truyền thống đạo đức ân nghĩa để tỏ lòng biết ơn sâu xa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nhưng người ta không hiểu ý nghĩa của nó nên đã lạm dụng ngày đó ăn chơi theo dục vọng tầm thường của kẻ phàm phu tục tử, biến dần thành những ngày tội lỗi sát hại sinh linh chỉ để thỏa thích cho lòng ham muốn theo dục lạc, vui chơi trần tục, ăn nhậu say sưa, mất hết tư cách đạo đức làm người. Từ chúng ta đã biến dần chúng ta trở thành những con thú vật mà không hay biết, mất hết lương tri, chẳng biết xấu hổ và còn hung ác như loài thú dữ. Lúc bấy giờ chúng ta đâu còn biết nghĩa lý gì đạo đức hiếu sinh, sống trước cảnh tàn ác, tàn nhẫn, nhẫn tâm giết hại và ăn thịt các loài vật như vậy. Không có một chút lòng yêu thương thì đâu còn gọi là người biết ân, biết nghĩa đối với những con người có đạo lý làm người. Ngày đạo đức tốt đẹp ấy là ngày truyền thống văn hóa tốt đẹp của một dân tộc mà giết hại và ăn thịt chúng sanh như vậy thì không thể gọi là ngày uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam. Ngày ấy chỉ còn là một ngày tụ họp dòng họ anh chị em cùng chòm xóm láng giềng ăn uống chè chén vui chơi say sưa một cách hạ liệt, để rồi la hét chửi mắng đánh đập nhau sâu xé như loài ác thú. Ngày tốt đẹp ấy không còn là ngày con cháu tụ họp về để nhớ cội nguồn của dòng họ tổ tiên ông bà đã làm vẻ vang lịch sử quê hương tổ quốc của dân tộc Việt Nam nữa. Ngày tốt đẹp ấy không còn là ngày đạo đức nhân bản nhân quả làm người, biết thương yêu muôn loài sống trên hành tinh này, biết thương yêu và tha thứ cho nhau những lỗi lầm. Ngày ấy bây giờ trở thành ngày sát hại sinh linh, biết bao nhiêu loài vật hiền lành và vô tội phải chịu chết cho ngày ấy. Ngày ấy đã biến thành ngày độc ác nhất trong năm của con người. Ngày ấy là ngày tội lỗi nhất của con người. Ngày ấy là ngày con người đã tạo nghiệp tái sanh luân hồi làm thân loài vật mãi mãi trong muôn kiếp. Ngày tốt đẹp ấy là ngày tổ hợp con cháu lại để nhắc nhở con cháu chớ nên làm điều ác, mất đạo đức, chớ nên làm những điều tội lỗi, những điều mất danh giá làm cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ phải xấu hổ, dưới tuyền đài, làm cho những người còn sống khó nhìn mặt mọi người. Vì thế, ngày ấy là ngày giết hại sinh linh, làm cổ bàn linh đình sớm lại ăn uống chè chén say sưa giống như loài thú vật. Chứ còn biết tụ họp để ăn nhậu, còn nghĩa lý gì là ngày truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam. Từ một ngày mang đầy tính chất đạo đức, ân nghĩa tốt đẹp của một truyền thống văn hóa dân tộc anh hùng, ngược lại, ngày nay, nó đã biến dần mất hết ý nghĩa cao đẹp ấy. Nếu chúng ta không kịp thời sửa sai lại, thì con cháu của chúng ta sẽ chạy theo quá đà, dục lạc thường tình thế tục, tham ăn thích uống. Thì ngày ấy chỉ còn là ngày ăn chơi, nhậu nhẹt, say sưa, la lối chửi mắng, như người điên thật là tội lỗi. Ngày ấy không còn là ngày mang đầy ý nghĩa văn hóa cao thượng và đẹp đẽ của một dân tộc Việt Nam nữa. Đứng trên nền tảng đạo đức, nhân bản nhân quả làm người, không làm khổ mình, khổ người, mà chỉnh đốn lại ngày ấy để mang đầy đủ ý nghĩa văn hóa cao thượng và cao đẹp của nó, xứng đáng là ngày truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Một, ngày ấy bác chú cô dì, cha mẹ, anh chị em, con cháu phải tụ họp về đầy đủ nơi nhà thờ tổ tiên ông bà, không được vắng mặt, dù có đi làm việc và ở đâu xa cũng phải trở về họp mặt cho đầy đủ, để nói lên được sự tình sâu nghĩa nặng, đạo đức cao đẹp, ân nghĩa làm người, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Hai, ngày ấy không được giết hại sinh linh, vì ngày ấy là ngày ân nghĩa, không thể đem sự đau khổ chết chóc của muôn loài vạn vật ra làm ân làm nghĩa đối với tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta được. Ngày ấy chỉ là ngày họp mặt dòng họ để nói lên con cháu của dòng họ này là những người hiền lành, sống có đạo đức, không làm khổ mình khổ người và khổ muôn loài chúng sanh. Nếu ngày ấy giết hại sinh linh, làm cổ linh đình, thì còn nghĩa lý gì gọi là làm ân làm nghĩa của những con người có đạo đức, nhân bản nhân quả, biết thương mình thương người và thương muôn loài vạn vật. Ngày ấy xương thịt của chúng sanh nằm trên cổ bàn la liệt như một bãi chiến trường, thì mất hết ý nghĩa ân nghĩa cao đẹp của những ngày ấy đối với tổ tiên. Vì thế tuyệt nhiên ngày ấy không được đổ máu, dù một giọt máu rất nhỏ. Tại sao vậy? Tại vì ngày ấy tổ tiên ông bà của chúng ta đã đi tái sanh làm muôn loài vạn vật. Tuy là tổ tiên ông bà của chúng ta, nhưng đã mang lớp chúng sanh làm loài vật, thì chúng ta đâu còn biết được. Xưa lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài đi xin đến một nhà nọ, có một con chó chạy ra sủa Ngài. Ngài liền nói chuyện với con chó: "Này con chó kia, nhà ngươi có biết trước kia nhà ngươi là ai không?" Con chó không còn sủa nữa, đứng lắng tai nghe. Đức Phật nói tiếp: "Trước kia nhà ngươi là chủ nhân của ngôi nhà này. Khi chết nhà ngươi không kịp trói trăng cho con cháu biết nhà ngươi đã có giấu một số vàng trong nhà. Vì thế sau khi chết nghiệp tiếp của cải của nhà ngươi mà phải chịu tái sanh làm thân chó để giữ gìn của cải đó." Từ khi nghe Đức Phật nói vậy, con chó bỏ ăn và chẳng bao lâu con chó chết. Do câu chuyện này chúng ta suy ra, nghiệp sát sanh của tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta làm sao tránh khỏi tái sanh làm thân loài vật. Từ loài gia súc nuôi trong nhà như ngà, vịt, heo, dê, ngựa, bò, mèo, chó v.v. cho đến các loài cá, tôm, rùa, trạch v.v. coi chừng đều là tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta tái sanh. Do lòng thương yêu con cháu không muốn xa lìa, hoặc do nghiệp sát sanh mà phải chịu làm thân thú vật. Xưa Đức Phật còn tại thế, Ngài đã thuật lại chúng ta nghe một câu chuyện. Cái hai vợ chồng nhà kia, người chồng bệnh chết, nhưng vì quá thương cô vợ trẻ, do nghiệp thương ấy, người chồng tái sanh làm con dòi ở trong lỗ mũi vợ, khiến cho cô vợ trẻ này đau nhức trong lỗ mũi rất khó chịu. Một hôm, cô đến nhờ một vị thầy thuốc trị giùm lỗ mũi. Vị thầy thuốc dùng kẹp bắt ra một con dòi, cô vợ trẻ trông thấy con dòi quá sợ và từ đó chứng bệnh đau lỗ mũi không còn nữa. Đối với con mắt hữu hạn của chúng ta, đâu nhìn qua được lốp nghiệp. Vì lòng yêu thương con cháu, vì trả nợ miệng bà con xóm làng, nên giết hại sanh linh làm cỗ bàn lên đình. Nên ngày nay làm thân xúc vật để con cháu giết lại, làm cỗ đãi người. Đó là luật nhân quả trả vay, vay trả muôn đời muôn kiếp vô cùng tận, không bao giờ dứt. Nếu chúng ta không sáng suốt đình chỉ ngay bàn tay đẫm máu thì chúng ta cũng không thoát khỏi nợ máu này. Đừng lạm dụng ngày nhớ ân tổ tiên ông bà cha mẹ rồi lại giết hại tổ tiên ông bà cha mẹ của mình, thì còn nghĩa lý gì đạo lý làm người? Ngày nhớ ơn lại trở thành ngày phi ơn. Đối với đạo Phật, ngày giỗ, ngày Tết và tất cả những ngày lễ lớn trong năm nên tổ chức đúng nghĩa đạo đức làm người, tức là phải tổ chức đúng theo đường lối đạo đức nhân bản nhân quả trong bát chánh đạo. 1. Chánh kiến. 2. Chánh tư duy. 3. Chánh ngữ. 4. Chánh nghiệp. 5. Chánh màng. 6. Chánh tinh tấn. 7. Chánh niệm. 8. Chánh định. Những ngày giỗ, ngày Tết và tất cả những ngày lễ lớn trong năm thì nên tổ chức đúng theo năm nẻo trong bát chánh đạo. Vậy tổ chức theo chánh kiến như thế nào? Tổ chức những ngày ấy đúng chánh kiến theo đạo Phật như: 1. Thứ nhất, không nên giết hại chúng sanh làm cỗ lên đình. 2. Thứ hai, không được tế lễ cúng kiến lễ bái cầu siêu cầu an theo kiểu mê tín dị đoan, tin có linh hồn người chết về ăn uống phù hộ con cháu. 3. Thứ ba, không nên lạm dụng ngày đó tụ họp ăn uống nhậu nhẹt say sưa la hét chửi mắng đánh lộn vân vân. 4. Thứ tư, không được dùng ngày đó làm cỗ lên đình trả nợ miệng hàng xóm. Muốn tổ chức những ngày ấy đúng chánh kiến đạo đức ân tình nghĩa nặng của những người đệ tử Phật thì phải: thứ nhất, trên bàn thờ tổ tiên phải được quét dọn sạch sẽ, không chân hoa chỉ có quả, đèn hương phải trang nghiêm. Thứ hai, mọi người về tụ họp đều phải mua sắm những thực phẩm thực vật hoặc bánh trái cây vân vân, tránh mua sắm thực phẩm động vật và bông hoa. Thứ năm, tránh mọi sự lo lắng nhọc nhằn cho người giữ gìn nhà thờ tổ tiên bằng cách khi mọi người về họp mặt trong những ngày ấy đều phải mua và mang về theo nhiều hoặc ít trái cây thực phẩm để tỏ lòng biết ơn qua hiện vật của ít lòng thành. Còn người nào nghèo quá thì cũng nên về cho đông đủ để nói lên ý nghĩa cao đẹp sự biết ơn sâu dày như trời biển của tổ tiên ông bà cha mẹ mà không cần phải mua sắm vật gì. Thứ sáu, ngày ấy trong dòng họ phải có một người hiểu biết lịch sử của gia phả của dòng họ đứng lên nhắc lại công ơn tổ tiên ông bà cha mẹ để cho con cháu biết và khích lệ sách tấn con cháu sống đúng đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người và không làm khổ muôn loài vật khác. Con cháu phải nhớ học tập tốt, có đức có tài, làm việc siêng năng cần mẫn thanh liêm, luôn luôn làm sáng tỏ danh đức dòng họ tổ tiên, không được làm ô nhục, làm xấu ô danh dòng họ, phải làm cho danh thơm tiếng tốt. 7. Thứ bảy, ngày ấy, bác chú, cô dì, anh chị em, con cháu nội ngoại gần xa đều về đông đủ để biết được nhau không còn xa lạ. Ông bà biết con cháu biết ông bà, ngày ấy là ngày để dòng họ biết nhau, gần nhau, giúp đỡ nhau. Tóm lại, ngày ấy, nếu biết tổ chức đúng ý nghĩa theo đạo đức nhân bản làm người thì mới xứng đáng với câu uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Có ba hạng người tu tập giới định tuệ câu hỏi của chân thành. Hỏi kính bạch thầy, có ba hạng người tu hành giới định tuệ. Một, hạng thứ nhất ưa thích bóng tối, sống trong bóng tối, tu tập trong bóng tối. Hai, hạng thứ hai ưa thích ánh sáng, sống trong ánh sáng, tu tập trong ánh sáng. Ba, hạng người thứ ba tùy thuận bóng tối tự nhiên, tùy thuận theo ánh sáng tự nhiên, sống trong bóng tối tự nhiên. Sống trong ánh sáng tự nhiên, tu tập theo bóng tối tự nhiên, tu tập theo ánh sáng tự nhiên. Trong ba hạng người này, loại người nào tu đúng, sống đúng theo giáo lý của Đức Phật và có thể tiến tới chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được hiểu rõ và theo đó hành trì. Đáp: trong ba hạng người này, một, hạng người thứ nhất ưa thích bóng tối, sống trong bóng tối, tu tập trong bóng tối. Đó là những hạng người làm việc mờ ám, gian lận, lừa đảo, lường gạt người khác, không xứng đáng là người tu sĩ Phật giáo. Người ưa thích bóng tối, sống trong bóng tối, tu tập trong bóng tối là những người trộm cắp, cướp giật, là những loài thú vật đi ăn đêm, là những người gian xảo, lừa đảo, vân vân. Người tu sĩ đạo Phật không chấp nhận những điều này, phải ăn thật, nói thật, làm thật. Vả lại, tu hành là giải thoát cho mình, chứ đâu phải giải thoát cho ai. Tu hành đâu có cầu danh, cầu lợi, cầu khen ngợi, ca tụng vân vân, mà chỉ vì sự sống chết, bệnh khổ và tái sanh luân hồi. Tại sao chúng ta đã bỏ cuộc đời đi tu mà lại tu giả, tu dối, tu không thật? Tại sao chúng ta đã bỏ cuộc đời đi tu mà còn ham vui thích nói chuyện có ích lợi gì, vừa làm cho mình tu không được mà cũng vừa làm hại người khác chẳng an tu hành? Tại sao chúng ta đã bỏ cuộc đời đi tu không tu đúng lời dạy của Thầy, nỡ nhẫn tâm phá độc cơ của mình bằng mọi cách để rời cuộc đời tu hành của mình chẳng ra gì, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, là hàng ngày thọ dụng của đàn na thí chủ mà chẳng biết xấu hổ? Những người tu hành trong bóng tối là những người lười biếng, dùng bóng tối để thỏa thích lòng tham ngủ. Còn tham ăn, tham ngủ là người mang bản năng thú vật, sống chỉ biết tranh đấu cho cái ăn, cái ngủ thì không còn nghĩa lý gì cho cuộc sống. Nhất là cuộc sống của người tu sĩ Phật giáo. Đừng luận rằng Đức Phật ngày xưa đâu có dầu đèn thấp, nên bây giờ mình tập sống trong bóng tối, luận như vậy là sai. Sư Đức Phật đến chỗ nào sống không đèn đuốc thì vẫn sống tu không đèn đuốc như bình thường. Nhưng đến nơi có đèn đuốc thì Đức Phật cũng sống tu trong ánh sáng đèn đuốc, chứ không có đèn đuốc, đòi cho có đèn đuốc hoặc có đèn đuốc lại tắt tới thui để tránh sự dòm ngó của người khác trong khi mình lén ngủ. Trong tu viện, sự tu tập có thời khó rõ ràng, giờ tu, giờ nghỉ. Người sử dụng bóng tối tu tập là có gian ý lười biếng để đánh lừa người khác. Hai, hạng người thứ hai ưa thích ánh sáng, sống trong ánh sáng, tu tập trong ánh sáng. Đó là những người dùng ánh sáng làm bình phong che mắt mọi người, dùng ánh sáng để chứng tỏ mình là người tốt, người siêng năng tu tập, người làm thiện, chứ thật ra cũng là cách thức lừa đảo, lường gạt người khác. Đối với người tu sĩ đạo Phật, còn một chút xíu tâm lừa đảo, gian lận thì tâm niệm đó còn mang đầy ác pháp. Làm sao tu hành cầu giải thoát được? Phật dạy, các pháp ác chớ làm, nên làm các pháp thiện. Tâm còn gian xảo, dùng ánh sáng để che đầy sự xấu, sự lười biếng để lường gạt kẻ khác. Ví dụ, một nhà giàu có muốn làm giàu hơn trong sự bất chánh, hãy dùng mánh khóe từ thiện để qua mắt nhà nước và mọi người. Một ông thầy thuốc nam bốc thuốc từ thiện nhưng lại muốn làm tiền bằng cách khôn khéo, lợi dụng lòng tin Phật của bệnh nhân nên đặt một tượng Bồ Tát Quan Thế Âm mà một thùng phước xương trong phòng mạch. Nhờ đó, ông thầy Lan tuy không nhận tiền thuốc mà vẫn làm giàu, còn được tiếng làm phước thiện. Thường trong các chùa trước điện Phật đặt một cái tủ nhỏ gọi là thùng phước xương. Thùng phước xương là một hình thức lừa đảo tín đồ mê tín, đó cũng là một nguồn lời đáng kể trong nhà chùa. Đó là lấy ánh sáng che mắt thiên hà để lừa đảo dễ dàng. Người tu hành gian xảo dùng ánh sáng che mắt mọi người, cứ cho đèn cháy sáng rồi mặc tình mà ngủ. Họ đâu biết rằng tu hành là tu cho họ, chứ đâu phải tu cho người khác. Thế mà họ cũng lừa đảo người khác. Người tu theo đạo Phật tu như vậy để làm gì? Có ích lợi gì? Nên trở về sống đời sống cư sĩ với đạo đức nhân bản nhân quả làm người còn tốt hơn. Những năm tháng trong tu viện, chúng tôi đã chứng kiến một sự lừa đảo của tu sĩ giả dối. Người dùng bóng tối ngủ thẳng chân, kẻ dùng ánh sáng ngáy khò khò. Những điều này đã khiến cho chúng tôi rất thương tâm cho những người còn tham đắm si mê trong ăn ngủ mà muốn tu theo đạo Phật thì làm sao được. 3. Hạng người thứ ba, tùy thuận bóng tối tự nhiên, tùy thuận ánh sáng tự nhiên, sống trong bóng tối tự nhiên, sống trong ánh sáng tự nhiên, tu tập theo bóng tối tự nhiên, tu tập theo ánh sáng tự nhiên. Đây là những hạng người biết sống đúng nghĩa bóng tối và ánh sáng, biết tùy thuận đúng nghĩa bóng tối và ánh sáng, biết tu tập đúng nghĩa bóng tối và ánh sáng. Tùy thuận bóng tối tự nhiên như thế nào? Khi bóng đêm đến, trời tối, chúng ta nên sống trong tự nhiên với bóng đêm mà không đòi hỏi phải có đèn đuốc ánh sáng. Nếu chúng ta đòi hỏi hoặc chuẩn bị đèn đuốc hoặc đèn sáp, đèn cầy, đó là sự không tùy thuận trong bóng đêm, khiến cho tâm bất an, phải lo lắng, nên tâm hồn không được thanh thản, an lạc và vô sự. Tâm hồn không được thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là chướng ngại pháp trong tâm. Chướng ngại pháp trong tâm tức là ác pháp. Nếu tâm gặp ác pháp, phải mau mau quán xét, đẩy lui hoặc diệt cho thật sạch, và luôn lúc nào cũng giữ gìn tâm bất động trước các chướng ngại pháp. Đó mới chính biết tùy thuận bóng tối tự nhiên. Thời nay, người tu hành chẳng biết tùy thuận bóng tối tự nhiên, nên chẳng làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi. Sống tùy thuận và tu tập theo ánh sáng tự nhiên như thế nào, trong khi chúng ta sống trong ánh sáng ban ngày mà ước muốn có ánh sáng trăng ban đêm, cũng như chúng ta đang sống trong ánh sáng đèn dầu mà đòi hỏi phải có ánh sáng đèn điện, vân vân. Những sự ước muốn này là sống không tùy thuận, không bằng lòng, không tu tập ánh sáng tự nhiên. Ví dụ, chúng ta đang ngồi dưới ánh sáng đèn điện, bỗng nhiên bị cúp điện, tất cả mọi vật đều trở thành bóng đen, do đó tâm ta rất khó chịu, phải đi tìm đèn đuốc thắp lên. Đó là sự sống không tùy thuận, không bằng lòng, không tu tập ánh sáng tự nhiên. Ánh sáng có như thế nào thì chúng ta sống tùy thuận, sống tu tập theo ánh sáng đó đã có. Ánh sáng không có thì chúng ta sống tùy thuận và tu tập theo ánh sáng không có. Người biết tùy thuận, sống và tu tập như vậy là người biết ngăn ác diệt ác pháp. Còn ngược lại, sống không biết tùy thuận và tu tập như vậy thì dù có nói ngăn ác diệt ác pháp 1.000.000 lần thì cũng chỉ là lời nói suông mà thôi, chẳng có ích lợi gì cho mình, cho người. Và người tu hành như vậy chỉ hoài công vô ích, uổng một cuộc đời bỏ công tu tập. Sống tùy thuận và tu tập theo bóng tối tự nhiên như thế nào? Sống tùy thuận và tu tập theo bóng tối tự nhiên là sống theo bóng tối như thế nào thì chúng ta sống theo bóng tối như thế nấy. Không than trách, không phiền toái là hôm nay trời tối quá hoặc trời sáng quá. Tối hay sáng không có nghĩa làm bận tâm cho người tu sĩ. Người tu sĩ sống theo bóng tối tự nhiên là luôn luôn giữ gìn tâm, cảnh giác tâm trong mọi thời gian để phòng hộ, bảo vệ tâm lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự, thì đó là sống theo bóng tối tự nhiên. Sống tùy thuận và tu tập theo bóng tối tự nhiên là người biết ngăn ác diệt ác pháp, không cho tâm bị chướng ngại pháp. Vì thế, bóng tối như thế nào, họ sống như thế nấy. Sống một cách an vui, nhẹ nhàng, thanh thản, an lạc của một tâm hồn vô sự. Sống tùy thuận và tu tập theo ánh sáng tự nhiên như thế nào? Sống tùy thuận và tu tập theo ánh sáng tự nhiên, tức là không lưu ý đến thời gian và không gian, có nghĩa là không để ý đến thời, sáng, chiều, tới, khuya, luôn luôn ôm pháp tu tập, không để kẽ hở, khoảng trống nào cả, lúc nào cũng phòng hộ sáu căn, luôn giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Sống tùy thuận và tu tập theo ánh sáng tự nhiên là sống với mọi ánh sáng như tối không ánh sáng, sáng mờ mờ, sáng tỏ, sáng trắng, sáng nhạt, vân vân, đều tự nhiên sống với ánh sáng đó, không bất toại nguyện, không than thở, không buồn phiền, không trách cứ, không lo ngại, tâm luôn thanh thản, an lạc và vô sự trước mọi thứ ánh sáng. Sống tùy thuận và tu tập theo ánh sáng tự nhiên, tức là sống không làm khổ mình, khổ người, sống không dối trá, lừa đảo, lường gạt người khác, trước mặt cũng như sau lưng, không bao giờ nói xấu, nói lén ai cả. Sống tùy thuận và tu tập theo ánh sáng tự nhiên, tức là sống không giết hại sanh linh, sống không làm khổ chúng sanh, sống không ăn thịt chúng sanh, sống với tâm từ bi, thương yêu muôn loài vạn vật, thậm chí đến ngàn cây nội cỏ, tâm hồn vẫn luôn biết thương yêu như con của mình. Sự tu tập khổ đế, diệt đế trong tứ niệm xứ. Câu hỏi của chân thành. Hỏi kính bạch thầy, thế nào là khổ tập diệt đạo thánh đế, tu tập trong tứ niệm xứ? Xin thầy chỉ dạy chúng con được rõ từ sanh khởi xả ly, diệt trừ và an trú. Đáp: muốn tu tập khổ tập diệt đạo thánh đế trên tứ niệm xứ thì bắt đầu sanh khởi xả ly, diệt trừ và an trú tại bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Một, thứ nhất, chúng ta bắt đầu quan sát và xem xét nơi thân tứ niệm xứ, coi có các chướng ngại pháp trên đó hay không. Nếu có, mở ngọt sanh khởi đóng ngọt, tức là khổ tập thánh đế đang tạo tác trên thân khiến cho thân bất an, thì chúng ta nên dùng định vô lậu quét sạch, mở ngọt xả ly đóng ngọt. Khổ tập trên đó xong rồi thì chúng ta dùng câu pháp hướng tâm để tạo cho tâm có một nội lực sung mãn để tập đế không còn tập hợp, mở ngọt diệt trừ đóng ngọt trên thân tứ niệm xứ được, và cuối cùng thân tứ niệm xứ của chúng ta được an lạc và vô sự diệt đế, mở ngọt an trú đóng ngọt. Đây là sự tu tập khổ tập diệt thánh đế từ sanh khởi xả ly, diệt trừ và an trú trên thân tứ niệm xứ. Hai, thứ hai, kế tiếp chúng ta cũng quan sát và xem xét mở ngọt sanh khởi đóng ngọt thọ tứ niệm xứ của chúng ta, và cũng tu tập như thân tứ niệm xứ vậy. Đây là sự tu tập khổ tập diệt thánh đế từ sanh khởi xả ly, diệt trừ và an trú. Ba, thứ ba, sau khi tu tập thọ niệm xứ xong, chúng ta tiếp tục quan sát xem xét tâm tứ niệm xứ và cũng tu tập như thân niệm xứ ở trên vậy. Đây là sự tu tập khổ tập diệt thánh đế từ sanh khởi xả ly, diệt trừ và an trú. Bốn, thứ tư, sau khi tu tập tâm niệm xứ xong, chúng ta tiếp tục tu tập pháp niệm xứ. Pháp niệm xứ chia ra làm hai loại: một, pháp niệm xứ ngoại; hai, pháp niệm xứ nội. Pháp niệm xứ ngoại gồm có hai phần: a, pháp niệm xứ ngoại thế gian; b, pháp niệm xứ ngoại xuất thế gian. Pháp niệm xứ nội gồm có hai phần: a, pháp niệm xứ nội thế gian; b, pháp niệm xứ nội xuất thế gian. Dù chia chẽ các pháp ra như vậy, nhưng chúng ta phải hiểu các pháp thế gian dù nội hay ngoại đều là ác pháp cả. Còn ngược lại, pháp xuất thế gian dù nội hay ngoại đều là thiện pháp cả. Vì thế Đức Phật dạy, ngăn ác diệt ác pháp, đó là pháp thế gian. Sanh thiện tăng trưởng niệm pháp, đó là pháp xuất thế gian. Sau khi chia ra và phân biệt rõ pháp nội và ngoại, thế gian và xuất thế gian, từ trên pháp chúng ta tu tập như thân tứ niệm xứ vậy. Đây là sự tu tập khổ tập diệt thánh đế từ sanh khởi xả ly, diệt trừ và an trú. Từ trường, câu hỏi của chân thành. Hỏi kính bạch thầy, do nhân gì duyên gì mà các loài động vật, nhất là loài động vật sống hoang dã, rất thích sống gần các nhà tu hành theo đạo Phật? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: các loài động vật hoang dã rất thích sống gần những người tu hành như: một, thứ nhất, họ không giết hại các loài vật dù là con vật hung dữ và nguy hiểm. Hai, thứ hai, hàng ngày họ thường ăn và để dành những thực phẩm đều mang cho chúng ăn. Ba, thứ ba, người tu hành thường không giết hại và ăn thịt chúng sanh, nên xung quanh họ tỏa ra một từ trường hiền lành khiến cho các loài vật không sợ hãi, nhất là những loài vật có khứu giác tinh vi bén nhạy. Khi bắt gặp từ trường đó, chúng an tâm, và khi tiến gần vị tu sĩ thì cảm giác chúng lại còn an tâm hơn nữa. Do đó nên các loài thú hoang dã đến gần những người tu sĩ chân chánh không còn sợ hãi, Hầu như chúng cảm thấy gần gũi bên những người tu sĩ này như có một sự che chở bảo vệ cho chúng. Nói đến từ trường, tức là nói đến nghiệp lực, nhân quả thiện ác do con người hành động theo ba chỗ thân miệng ý của họ tạo ra một khoảng không gian rộng hẹp nhất định theo sự khuôn tập nhiều ít của họ. Từ tâm lực thiện của người ấy phóng từ trường ra khoảng không gian đó, khi loài thú vật hoang dã đến gần hoặc đi vào khoảng không gian đó, khứu giác và trực giác của chúng giao cảm được từ trường thiện đó, nên chúng không cảm thấy sợ hãi, rất an tâm. Vì thế chúng thường quấn quýt bên những người tu sĩ, có khi chúng bò lên hoặc đậu trên tay chân của những người tu sĩ ấy. Chúng tôi xin nói thêm các loại từ trường để quý vị suy ngẫm. Lúc Hòa Thượng Huệ Hưng còn sống, ông nói với chúng tôi rằng khi đến thăm Thượng Tòa Pháp Trí, nơi chỗ Thượng Tòa ở sao mà sát khí đằng đằng, cảm giác ớn lạnh người. Tại sao nơi chỗ Thượng Tòa ở lại sát khí đằng đằng? Đó là một từ trường bất thiện mà Hòa Thượng Huệ Hưng cảm nhận được khi bước chân vào đó. Lúc bấy giờ chúng tôi không biết Thượng Tòa Pháp Trí là ai nên hỏi Hòa Thượng. Hòa Thượng bảo đó là một nhà sư Phật giáo thuộc hệ phái Nam Tông. Nơi đâu có giết hại và ăn thịt chúng sanh là nơi đó có từ trường ác. Nơi đâu không giết hại và không ăn thịt chúng sanh, nhưng nơi đó không có lòng từ bi thương xót chúng sanh, thì nơi đó cũng không có từ trường thiện, vì tâm người còn ác. Không có lòng hiếu sinh nên phóng xuất từ trường ác. Chính vì tâm con người ở đó còn tham sân si, mạn nghi, ngút ngàn. Nơi đâu có lòng từ bi thương xót muôn loài chúng sanh thì nơi đó có từ trường thiện. Nơi đâu có đạo đức không làm khổ mình khổ người thì nơi đó có từ trường thiện. Nơi đâu ly dục ly ác pháp là nơi đó có từ trường thiện. Ngược lại, nơi đâu còn có tâm tham sân si, mạn nghi là nơi đó có từ trường ác như chúng tôi đã nói ở trên. Nơi đâu tu sĩ Phật giáo đời sống phàm hạnh không có, thường phạm giới, phá giới, bể vụn giới thì nơi đó có từ trường ác. Trên đây là những từ trường thiện ác trong cuộc sống hàng ngày của con người phóng ra theo hành động đạo đức nhân bản nhân quả và không đạo đức. Từ đó chúng ta suy ra mới thấy được môi trường sống trong không gian trên hành tinh này tốt hay xấu, ô nhiễm hay trong sạch đều do hành động thiện hay ác của loài người và loài động vật cùng ngàn cây nở cỏ. Từ những hành động thiện ác của loài người phóng ra thường mang đến cho loài người hạnh phúc hay khổ đau. Nếu con người trên hành tinh này sống có đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sanh, thì từ trường trong không gian này toàn thiện, và như vậy môi trường sống của con người sẽ không bị ô nhiễm. Môi trường sống không ô nhiễm thì con người không có bệnh đau, thiên tai, hỏa hoạn, động đất, hồng thủy vân vân, không biến mãn. Thiên tai, hỏa hoạn, động đất, hồng thủy và bệnh tật đều do con người sống trong ác pháp với tâm tham sân si ngút ngàn. Còn những từ trường khác hơn, những từ trường ở trên đây, đó là từ trường các loại định. Mỗi loại định đều có những từ trường khác nhau, như một định nhị thiền thì khẩu hành tịnh chỉ thì ức thức ngưng hoạt động, ý thức ngưng hoạt động, có nghĩa là sáu thức ngưng hoạt động. Sáu thức như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Người nhập định mày, mắt không còn thấy sắc tướng, tai không còn nghe âm thanh, dù âm thanh to lớn như tiếng trời sét cũng không nghe, vân vân. Khi khẩu hành tịnh chỉ, sáu thức ngưng hoạt động, tức là khẩu hành định, sáu thức định, thì từ trong các định này phóng ra một loại từ trường để bảo vệ khẩu hành và sáu thức của nó. Đây là từ trường của định nhị thiền. Mắt thường không thể thấy được, chỉ cứ khứu giác tinh vi hoặc trực giác mới nhận ra được. Định tâm thiền do ly 18 loại hỷ dục tưởng. Lìa 18 loại hỷ dục tưởng này thì có một từ trường phóng ra để bảo vệ giấc ngủ an lành, không có mộng mì. Định tứ thiền tịnh chỉ hơi thở, các hành trong thân ngưng hoạt động để bảo vệ sự sống của thân tứ đại. Từ trong thân hành tịnh chỉ này phóng ra một từ trường ấy làm cho các cơ quan nội ngoại của cơ thể không bị hư hoại trong một khoảng thời gian dài. Nhờ có từ trường đó mà cơ thể có thể phục hồi sự sống lại một cách dễ dàng. Các từ trường trên đây chỉ là một luồng khí vô hình, nhưng nội lực mạnh yếu đều do hành động thiện ác nhiều ít của con người hoặc sức tịnh chỉ các hành trong thân này tùy theo khẩu hành, thân hành và ý hành tạo ra định lực sâu càng nhiều ít mà phân ra các loại định. Mỗi loại định đều có từ trường phóng ra để bảo vệ người đang nhập định. Định diệt thọ tưởng là một loại định diệt thọ ấm và tưởng ấm. Muốn diệt thọ ấm và tưởng ấm thì phải tịnh chỉ hành. Ý hành tịnh chỉ thì ý căn phải ngưng hoạt động. Ý căn hoạt động thì cơ thể hoàn toàn giống như người chết. Phần chú thích 3. Ý căn là bộ óc của con người. Ý căn hoạt động là bộ óc con người ngưng làm việc. Tứ thiền, hơi thở tịnh chỉ tức là hơi thở dừng, nhưng bộ óc còn hoạt động. Còn nhập diệt thọ tướng định thì bộ óc hoàn toàn ngưng nghỉ. Hết phần chú thích. Vì muốn bảo vệ cơ thể không bị hoại diệt, nên định diệt thọ tưởng phải phóng ra một từ trường rất kinh khủng. Lớp từ trường như một kính pha lê che phủ cơ thể người nhập định, ở xa thì không thấy, nhưng đến gần thì không được. Dù cho thời tiết mưa nắng cũng không xâm thực được, lửa không cháy, nước không làm ướt được, tất cả loài vật và người không bao giờ xâm chiếm đến gần được. Từ trường ấy tuy vô hình, trong suốt như pha lê, nhưng vững chắc hơn thành đồng vách sắt, không có vật gì trên thế gian này làm hại được thân người nhập định này.